Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Thùy Linh kính mời quý vị đến với chương trình Dược Thảo và Đời Sống. Và với vị khách mời quen thuộc của chương trình Không Ai Hát, Thùy Linh xin giới thiệu với quý thính giả đó là bác sĩ Nguyễn Quang Hiền đến từ công ty Wonder Up. Dạ vâng, lời đầu tiên thì Thùy Linh xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Hôm nay bác sĩ khỏe không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa xin chào Thùy Linh. Xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý khán giả của đài. Cảm ơn Thùy Linh, sức khỏe cũng tương đối, thưa Thùy Linh.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, trong chương trình trước, bác sĩ có chia sẻ với quý đồng hương về cao máu, thì cũng rất là nhiều quý đồng hương muốn bác sĩ thêm một lần nữa nói sâu hơn về vấn đề cao máu để mà quý đồng hương có thể hiểu rõ hơn và ngăn ngừa cái căn bệnh này một cách hợp lý. Trước khi đi vào cái đề tài chính của chương trình ngày hôm nay, đó là bệnh táo bón, thì dạ vâng, xin mời bác sĩ điểm sâu một chút xíu về cái bệnh cao máu.
Bệnh cao máu, vâng, thưa Thùy Linh và tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Mình nói đến cao máu trong tuần vừa qua, thật sự ra đó, cái bệnh này là một trong những cái bệnh mình phải dùng cái từ là nguy hiểm. Nhưng mà nó lại âm thầm lặng lẽ, chứ không phải nó nguy hiểm mà chúng ta nhìn thấy ngay. Quý vị bị té, bị ngã, bị gãy tay, gãy chân gì đó thì chúng ta băng bó là mình nhìn thấy ngay. Và cái bệnh này nó âm thầm trong cơ thể của chúng ta và nó diễn biến một cách chậm rãi, với nhiều những cái nguyên nhân mà nó có thể làm cho cái pressure, tức là cái sự cao máu của chúng ta tăng lên một cách bất ngờ. Và khi mà chúng ta bị tăng lên bất ngờ như vậy thì cái tình trạng nguy hiểm nhất mà người Hoa Kỳ họ gọi là the silent killer, có nghĩa là một cái bệnh trạng mà nó âm thầm, nó tấn công chúng ta rồi nó đưa chúng ta vào tử vong. Cho nên thì Linh nói rằng là mình nói thêm về cái này một cách khái quát, hãy đi sâu thêm một tí xíu nữa để gửi đến cho quý vị thính giả của chúng ta biết được là làm cách nào mà chúng ta phòng ngừa hoặc là chúng ta chữa cái bệnh này đấy. Thì thật sự là tuần vừa qua chúng tôi đã đề cập đến bệnh này rồi. Quý vị nào có nghe chương trình thì chúng ta cũng hiểu là bệnh này là một trong những cái bệnh mà nó có nhiều nguyên nhân gây ra. Thế thì chúng ta biết được một số những cái nguyên nhân để mà mình tránh thôi. Chúng ta tránh thôi chứ. Tại vì chúng ta không biết nguyên nhân thì chúng ta có thể là chúng ta khó tránh, nhưng mà chúng ta biết nguyên nhân rồi thì chúng ta có thể mình nghi ngờ, mình sợ, mình cao máu, chúng ta tránh bớt những cái vấn đề mà nó có thể gây ra cái tình trạng làm cho pressure, làm cho máu chúng ta tăng lên cao. Còn có những cái nguyên nhân quý vị không tránh được, tự động nó đến rồi nó làm cho quý vị bị cao máu. Thì đây là một trong những cái vấn đề mà mình dùng cái từ là giống như là một cái định mạng mà nó đến với chúng ta, mình không tránh được. Có những cái mình có thể tránh được thì chúng ta nên tránh. Bởi vì cái bệnh này người Hoa Kỳ họ sợ đó, bởi vì có nguyên nhân của nó. Mình nói lại tí xíu để gửi đến cho quý vị thính giả chúng ta những cái nguyên nhân trước thì chúng ta tìm cách chúng ta tránh là như vậy. Thứ nhất đó, những cái nguyên nhân đầu tiên đó là do bị stress. Chúng ta bị lo âu, bị sợ hãi, bị căng thẳng, bị bực bội, bị tức giận là pressure nó sẽ tăng lên. Chúng ta bị béo phì, chúng ta mập phì ra, mập nhân lên quá, pressure nó tăng lên. Chúng ta ăn uống mà chúng ta, mình phải dùng cái từ là mình thích ăn những chất béo nhiều quá, chất mỡ bão hòa nhiều quá, chúng ta thích ăn mặn quá, là cái nguyên nhân gây cho pressure nó tăng lên cao. Cái việc hút thuốc lá là cái nguyên nhân nó tăng lên cao. Thì chúng ta thấy sơ sơ là chúng ta có 4-5 cái nguyên nhân mà chúng ta có thể tránh được. Rồi ngoài những nguyên nhân này ra, mình phải đề cập đến những nguyên nhân chúng ta không tránh được. Thì mình phải chịu mà tôi gọi nó là định mạng. Mà định mạng đến thì chúng ta chấp nhận và chúng ta tìm cái cách nào làm giảm nó xuống thôi. Chẳng hạn như là bị di truyền, cái này là định mạng, định mệnh. Ông bà, bố mẹ chúng ta bị, thì bây giờ bỗng nhiên trong gia đình 4-5 anh em sẽ có một người, hai người bị, tự nhiên bị luôn. Còn những người khác thì không bị, thì cái này làm sao chúng ta tránh? Cái này là do cái lịch sử gia đình của mình có, rồi bây giờ truyền qua cái gen cho mình, thì chúng ta phải chịu. Cái vấn đề thứ hai nữa là do vấn đề tuổi tác. Đến một cái mức tuổi nào đó rồi chúng ta đang khỏe mạnh, đang bình thường, không hề có bị bệnh gì hết, quý vị vẫn bị cao máu như thường. Lý do là vì những cái mạch máu nó đang từ từ nó co, nó cứng lại. Chúng ta còn trẻ tuổi, mạch máu chúng ta nó có độ đàn hồi, nó co giãn. Cho nên nó làm cho cái pressure mỗi lần nó căng ra, nó phồng ra trong cái mạch máu chúng ta thì nó làm cho pressure giảm xuống. Còn bây giờ cái mạch máu chúng ta nó co cứng lại rồi, cái pressure trong tim chúng ta đẩy máu đi, cứ như vậy đẩy đi. Trong cái động mạch của chúng ta nó không có cái độ đàn hồi giãn ra. Để mà làm giảm cái pressure xuống thì cứ như vậy pressure tăng lên thôi. Cho nên đây là những cái mà tự động có thể đến với chúng ta. Thế thì để mà mình ngăn ngừa cái bệnh này, tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến đó, mình có ba cái level, ba cái việc mà thuộc về cái tiến trình mà bị cao máu thì chúng ta cần biết. Chúng ta phải biết chúng ta mới ngăn ngừa được. Nếu quý vị không biết, không có cách nào ngăn ngừa. Để cho đến khi chúng ta bị cao máu thì chúng ta chữa trị thôi. Ba cái level. Cái level đầu tiên mình gọi là tốt, là từ người nào cũng vậy, đàn ông cũng như đàn bà. Khi chúng ta đo cái máu của mình đó, nó nằm ở mức 120/70 là tốt. Mức này là mức tốt. Thì mình có độ cộng trừ, thí dụ cộng trừ 10. Bây giờ 120 cộng 10, 70 cộng 10, tức là 130/80 với tôi vẫn ok. Hoặc là trừ 10, 120 trừ 10 là 110, 70 trừ 10 là 60, 110/60 tốt. Không sao hết. Nhưng mà nếu bây giờ bắt đầu nó tiến qua khỏi cái 130, mình dùng là từ 131/139, từ 80/89, quý vị nằm ở cái mức đó. Thì chúng tôi gọi là tiền cao huyết áp. Lúc này là lúc chúng ta có thể ngăn ngừa được. Lúc này là lúc ngăn ngừa. Rồi bây giờ chúng ta tiến qua khỏi cái mức 139, bắt đầu bước qua 140 trở lên, bước qua 90 trở lên thì được coi như là cao máu rồi. Cho dù phần trên cao hay phần dưới cao, đều là cao máu hết. Cho nên muốn ngăn ngừa được cái bệnh cao huyết áp này, chúng ta phải biết được cái pressure của mình đang nằm ở mức nào. Mình nói thí dụ bây giờ nó nằm ở mức tiền cao huyết áp 132/82/81 đi, hoặc 135/70. Thí dụ như vậy đều được coi là tiền cao huyết áp hết. Phần trên cao hay phần dưới cao đều giống nhau. Nếu nó cao hơn cái mức bình thường thì lúc này là lúc chúng ta gọi là tiền cao huyết áp. Trên 130, phần dưới trên 80 được coi như tiền cao huyết áp. Chúng ta biết mình tiền cao huyết áp rồi, chúng ta nhìn vào những cái nguyên nhân. Chúng ta tránh bớt những cái nguyên nhân đó đi, từ vấn đề ăn uống. Chúng ta bớt tiêu thụ những loại mỡ, chúng ta ăn lạt xuống chẳng hạn. Thuốc lá quý vị đang hút chúng ta bớt xuống. Chúng ta bị stress, bị lo âu, bị khó chịu, bị bực bội, bị tức giận, khó chịu từ trong công việc làm cho đến vấn đề gia đình. Chúng ta từ từ chúng ta giải quyết, calm down xuống. Nhất là bị béo phì, nó làm tăng cái pressure lên thì chúng ta có thể giảm cân xuống. Mình đang nằm ở cái mức tiền cao huyết áp rồi. Đây là lúc mà chúng ta có thể ngăn ngừa. Bên cạnh đó quý vị sử dụng thêm hạ huyết tố của văn phòng. Từ 3 tới 4 tháng thôi quý vị làm những công việc như vậy, tập thêm thể dục là điều tốt nhất. Và từ từ cái pressure chúng ta nó hạ xuống thì mình không có bị cao. Không bị cao máu, chúng ta giữ được cái pressure nó nằm ở mức bình thường. Còn nếu chúng ta để cao hơn rồi thì đương nhiên mình phải chữa thôi. Bởi vì quý vị biết rằng là quý vị bị cao huyết áp, có nhiều người nói kệ nó, chẳng cần phải chữa. Chết là cùng, chết là thôi, tới chết là hết. Thì cái sự suy nghĩ và câu trả lời này nó cũng đúng một phần. Cái lý do là vì tôi nói đúng một phần là vì khi mà quý vị bị cao huyết áp đó, nếu bây giờ nó cứ tự nhiên nó cứ cao vùn vụt lên rồi nó đứt mạch máu, nó làm cho quý vị chết coi như là xong. Đúng như là quý vị nghĩ, không sợ cả nữa. Nhưng mà đằng này đó, cái huyết áp nó cứ từ từ nó tăng lên đến một cái mức nào đó. Nó cứ cao lẩm vẩn ở đó. Nó không làm cho chúng ta chết. Nhưng mà nó bắt đầu, nó gây ra những cái biến chứng, nó làm cho mắt quý vị bị mờ rồi bể, những mạch máu mắt bị mù chẳng hạn. Mà do huyết áp gây ra. Thì chúng ta nghĩ như thế nào? Mình có thể tránh được, tại sao mình không tránh? Để bây giờ bị như vậy chẳng hạn. Hoặc là ngoài cái nó làm mắt mờ ra, chúng ta bắt đầu biết rằng là nó làm cho thận của chúng ta bị hỏng đi, bị yếu dần đi, và quý vị có thể phải đi lọc máu. Đây là những cái chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà có những cái chúng ta không nhìn thấy, chẳng hạn như tấn công vào trái tim của mình. Cao máu nó tấn công vào tim của chúng ta, nó gây ra hàng, mình phải nói là khoảng độ 10 bệnh chứng về tim. Từ vấn đề tim hồi hộp, khó thở, bắt đầu van tim bị hở, bị tim bị đột quỵ, bị heart attack, bị fail, bị myocardial infarction, những cái động mạch tim, muscle tim nó nở lớn ra, nó co bóp lại chẳng hạn, máu đời đi không được, máu về không xong chẳng hạn như vậy, bị đủ, bị thiếu trong này do cái pressure nó tăng lên. Tất cả những cái này đều liên hệ tới tim, và rồi trái tim chúng ta bị tấn công. Nếu mà quý vị hết attack mà quỵ xuống chết đi thì cũng giống như một người nào đó nói với tôi là chết là xong chứ gì thì cũng được. Đằng này không chết, nó cứ ương ương dở dở. Mà một trong những cái chúng tôi sợ nhất là tai biến mạch máu não, tức là bị stroke. Quý vị bị cao huyết áp, bị pressure nó tăng lên, nó có thể bị đứt mạch máu não bất cứ lúc nào. Mà khi nó đứt như vậy, những mạch máu nhỏ, nó đứt một cái chúng ta bị stroke, chúng ta bị tê liệt một phần. Hoặc là những cái mạch máu nó bị nghẽn. Tất cả những cái này đều làm cho chúng ta bị stroke hết. Cho nên cái sự nguy hiểm là như vậy. Tuần vừa qua chúng tôi đã nói về vấn đề cao huyết áp rồi. Hôm nay mình chỉ nhắc lại một tí xíu, nhắc sơ thôi, để gửi cho quý vị thính giả của chúng ta biết rằng là cái sự nguy hiểm của bệnh cao huyết áp nó là như vậy. Và nó biến chứng, nó tấn công vào những cái cơ phận trong cơ thể của chúng ta như vậy. Đó. Cho nên nó sẽ gây ra cái tình trạng không phải là mình đi vào tử vong, mà nó gây ra cái tình trạng làm cho chúng ta không có thể mà lo cho cái bản thân mình được. Và đời sống của chúng ta từ đó sẽ tùy thuộc vào một người khác, nhờ sự giúp đỡ của những người khác, chứ chúng ta tự mình không lo được nữa. Chính vì lý do đó mà chúng tôi cho rằng là bệnh cao huyết áp là một trong những bệnh nguy hiểm. Người Hoa Kỳ đã gọi là the silent killer, có nghĩa là nó có những vấn đề và mình có thể không biết được nó xảy ra với mình lúc nào, hoặc là nó có xảy ra với mình hay không, hoặc là xảy ra những người khác thôi. Cho nên chúng ta tránh được chừng nào hay chừng đó, và mình cố gắng mình tránh thôi. Thì muốn tránh được cái đó, chúng ta phải biết huyết áp của mình nó nằm ở mức nào. Nếu chúng ta bình thường, mình đâu cần có chữa trị. Nhưng mà khi quý vị lên tới cái mức chúng tôi gọi là tiền cao huyết áp rồi, thì quý vị làm những việc tôi vừa mới nói. Quý vị bị cao huyết áp rồi, các bác sĩ đang cho uống thuốc mỗi ngày, một lần, hai lần, một viên, hai viên, hoặc là ba, bốn viên gì đó vẫn được, để cho cái pressure nó xuống. Quý vị vẫn nên làm những điều tôi vừa trình bày, tức là ăn uống chúng ta kiêng cự bớt đi, bớt bị stress đi, mình cố gắng mình ổn định, giảm cân xuống, thuốc lá đang hút chúng ta bớt xuống, và dùng thêm hạ huyết tố của văn phòng, để cho nó cũng làm giúp cho chúng ta giảm cái pressure xuống, nó đi sâu vào trong cái nguyên nhân, cái gốc rễ tại sao huyết áp chúng ta bị cao. Quý vị nhớ tuần vừa rồi chúng tôi có đề cập đến 80% người bệnh nhân bị cao huyết áp, mình không biết tại sao mình bị cao huyết áp. Các bác sĩ, những người cho chúng ta dùng thuốc cũng chỉ biết được là pressure chúng ta đang tăng lên cao thôi, mà không biết tại sao. 20% còn lại các bác sĩ có thể biết, do những cái nó gọi là thứ phát chứ không phải là nguyên phát, do những cái nguyên nhân, do những cái bệnh chứng khác mà nó gây ra bệnh cao huyết áp cho chúng ta. Thì cái cao huyết áp này nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm hơn những cái cao huyết áp bình thường. Nó có thể đưa chúng ta vào tử vong dễ dàng, bởi vì cái huyết áp mà do một cái bệnh chứng khác gây ra, chúng tôi gọi là huyết áp ác tính. Nó tấn công chúng ta bất cứ lúc nào, từ những bệnh trạng mà có thể do thận bị gây ra, hoặc là do chúng ta bị crossing, bị những cái bệnh trạng khác, bệnh thyroid chẳng hạn, nó làm cho chúng ta huyết áp tăng lên cao, những bệnh về thần kinh chẳng hạn. Thì những cái này là những cái nguy hiểm. Cho nên cứ nói đến vấn đề cao huyết áp, nếu chúng ta chưa bị thì không sao, quý vị nằm ở mức tiền cao huyết áp, chúng ta tìm cách chữa trị, cách nào cũng được, hoặc là sử dụng dược thảo và làm những cách tôi vừa trình bày. Quý vị bị cao huyết áp rồi, đương nhiên là phải chữa trị rồi, vẫn có thể dùng thêm hạ huyết tố của văn phòng để cho cái pressure nó giảm xuống, chữa vào cái gốc của cái nguyên nhân gây ra, do hai cái organ gan và thận nó đang có vấn đề. Thì từ từ chúng ta thấy rằng là mình đã bị lo lắng, đã bị sợ những cái biến chứng từ cái huyết áp nó gây ra. Ngoài cái này ra, có lẽ hôm nay mình nói tí xíu về tình trạng constipation, tình trạng bón, thưa Thị Linh.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì tình trạng táo bón, bác sĩ có thể chia sẻ cho quý đồng hương biết là cái nguyên nhân và cách chữa trị nó như thế nào? Dạ vâng, thưa bác sĩ, hình như có một vị thính giả đang muốn sự hướng dẫn của bác sĩ.
Dạ vâng, xin mời.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Tuấn ở Arlington ạ.
Dạ vâng, chào anh Tuấn, xin mời anh Tuấn đặt câu hỏi với bác sĩ.
Dạ, tôi xin phép hỏi bác sĩ là năm nay tôi 55 tuổi và tôi đi khám bác sĩ và tôi biết là tôi bị cao máu, cao mỡ cao cholesterol cả triglyceride luôn, nhưng mà những cái điều này là đều do di truyền hết. Bởi vì tôi ăn uống cũng giống như là thầy tu vậy đó. Thành ra tôi rất là kiêng khem trong vấn đề ăn uống và rất là điều độ. Nhưng mà cái chỉ số nó vẫn rất là cao, thì trước đây bác sĩ có chỉ định cho tôi uống cả statin. Rồi non-statin. Và suốt mấy năm liền mà tôi uống thì nó có giảm, nhưng mà nó có một cái side effect rất là nguy hiểm là nó làm cho tôi co giật á. Thành ra sau này bác sĩ là cho tôi uống thêm cái CoQ10. Để cho nó bớt co giật. Nhưng mà thật ra thì cho dù là statin hay là non-statin tôi uống tôi đều bị co giật hết á. Thành ra tôi không có dám uống thuốc nữa. Sau 5-6 năm á, nó giảm. Nhưng mà bây giờ tôi không có uống nữa thì bây giờ nó tăng trở lại. Thì bây giờ tôi hỏi bác sĩ là tôi nên làm sao?
Cảm ơn. Vâng, như tôi cứ trình bày lúc đầu đó, chúng ta có những cái nguyên nhân nó gây ra những cái bệnh lý của mình có thể tránh được. Nhưng mà có những cái nguyên nhân mà tôi gọi là định mạng, tức là di truyền, genetic, giống như anh đang bị đó. Mình muốn tránh cũng không tránh được. Đây là cái gene của gia đình của mình truyền qua cho mình. Thì chúng ta chấp nhận. Nhưng mà chúng ta chấp nhận không có nghĩa là chúng ta để kệ nó cho tới nó hành hoành trong cơ thể của chúng ta. Thế thì anh đã được các bác sĩ chữa trị như anh vừa mới trình bày. Và một số thuốc mà mình dùng thì nó lại bị sai phất nhiều quá. Thì cái đầu tiên mà tôi khuyên anh như thế này là có nhiều người ăn uống giống như thầy tu mà giống như anh nói đó, họ hoàn toàn là những người tu hành luôn. Mà cái pressure trong máu nó vẫn cao, cái mỡ trong máu nó vẫn cao. Lý do là vì họ bị stress nhiều quá. Cho nên nếu mà anh đang ăn uống một cách giống như thầy tu rồi thì cái lời khuyên đầu tiên của tôi đó là anh phải để cho tinh thần của mình thả lỏng, nhẹ nhàng, thoải mái, đừng để bị stress quá. Khi mà bị stress một cái là cao máu, cao mỡ, cao đường tự động nó tăng lên ngay. Cho nên mình cố gắng cái phần đó là trước tiên. Cái thứ hai nữa là anh đã nói anh uống anh kiêng cữ như vậy rồi thì nó đỡ rồi. Nhưng mà tôi vẫn mong mỏi là anh phải tập thể dục, đi bộ. Đi bộ là đủ, anh 55 tuổi, anh vẫn đi bộ tốt như thường, mình không cần chạy, anh có thể chạy được chứ phải không? Nhưng mà nếu chạy được thì chạy, không chạy được mình chỉ cần đi bộ thôi. Anh đi từ 45 phút tới 1 tiếng một ngày. Nếu có đủ thì giờ nữa thì anh còn đi hơn được càng tốt, còn không mình giữ khoảng đó mình đi để cho người mình nó relax. Và cái tiến trình mà máu huyết lưu thông các bắp thịt của chúng ta co giãn, bên cạnh đó nó có thể giúp cho mỡ và cái pressure của máu từ từ nó cũng giảm bớt, nếu mà chúng ta đừng có bị stress. Ngoài cái đó ra, anh có nói với tôi là anh dùng thuốc, anh bị phản ứng, bị co giật. Thì bây giờ đó, cái đầu tiên đó, mà tôi có thể apply để cho anh dùng đó là hepatonic, tiếng Việt để là dưỡng gan. Anh có thể sử dụng cái loại dược thảo này. Bởi vì những cái loại thuốc mà làm cho giảm mỡ đó, nó có thể ách tắc, nó có thể gây những cái phản ứng phụ và tấn công vào chức năng của gan. Và khi gan bị tổn thương, gan bị yếu đi thì một trong những cái tim tầm mà gan bị đó là co chặt kỹ đó. Các bắp thịt của mình gân cơ nó co. Cho nên có thể là anh bị cái tình trạng này. Anh có thể uống hepatonic, tiếng Việt để là dưỡng gan. Bên cạnh đó, nếu mà anh nói rằng là cao mỡ và anh cũng bị cao cái triglyceride đó, thì anh có thể dùng thêm cái hạ huyết tố của tiêu mỡ tố của văn phòng để làm giảm cái lượng mỡ, vừa là cao mỡ vừa triglyceride cho nó giảm xuống. Nhưng mà ăn uống, anh nói anh kiêng như thầy tu, thật sự ra đó, cái cholesterol thì nó do những chất béo dư thừa nó tạo ra, cho nên anh kiêng những thực phẩm mà chúng tôi gọi là chất đạm động vật, tức là bớt ăn thịt, bớt ăn mỡ, bớt ăn mặn là đúng rồi. Nhưng mà anh bị cao triglyceride thì anh còn phải kiêng một vấn đề nữa là kiêng ngọt. Tất cả những cái gì mà có đường nhiều anh phải bớt, hoặc là những chất tinh bột anh ăn nhiều nó tạo ra đường, rồi từ đường nó chuyển sang một cái dạng mỡ là triglyceride chuyển về gan. Mà gan của anh không điều hòa, không đẩy chất này đi được thì cái này nó càng ngày càng cao. Và mai mốt đây các bác sĩ có thể nhìn thấy một cái bệnh nữa trong cơ thể của anh là gan nhiễm mỡ. Và càng ngày nếu mỡ nó càng nhiều nữa mà không chuyển đi được, nó không đẩy đi được, nó cứ nằm lại trong gan thì một cái triệu chứng khác sẽ xảy ra mà mình gọi là to gan, có nghĩa là sưng gan. Cho nên trước mắt thì mình có thể làm những việc như vậy. Thứ nhất là dùng thêm cái thuốc dưỡng gan để tránh đi cái tình trạng bị co giật nhiều. Thứ hai nữa là anh dùng tiêu mỡ tố để làm giảm cái cholesterol và cái triglyceride xuống. Vâng, thưa anh.
Dạ, nhưng thưa bác sĩ là tôi không có ăn gạo, tôi không có ăn cơm mà tôi ăn cái gạo lứt đó bác sĩ. Tôi ăn toàn là lúa lứt không à. Mà ăn suốt nhiều năm rồi. mà sao cái triglyceride nó cũng không xuống, tôi không hiểu tại làm sao.
Dạ, thì không hiểu được là vì có thể là cái gene trong gia đình của mình. Cho nên ngoài cái ăn đó ra, chưa hẳn là ăn uống nó đã xuống được. Ngoài cái kiêng đừng để cho nó cao thôi, nhé. Rồi anh bị, giống như là bị stress, nhiều khi anh chỉ cần suy nghĩ là tại sao mình ăn uống như vậy mà mình cứ vẫn bị cao, vừa cao mỡ vừa cao máu. Anh chỉ cần nghĩ tới nghĩ lui cái chuyện đó không thôi là mỡ, cái cholesterol đã cao rồi, cái máu của anh nó sẽ tăng lên cao luôn. Cho nên mình phải giữ cho người mình bình thản. Và cái điều mà tôi vừa mới khuyên anh nữa là chúng ta bớt ăn ngọt, bớt ăn chất bột, những cái gì có tinh bột nhiều anh phải bớt ăn. Bởi vì anh bị cao mỡ và cao máu thì thời gian sẽ bị cao đường. Cho nên bây giờ đường anh chưa bị cao, mà bị hai cái này rồi thì chúng ta cố gắng tránh cái thứ ba. Và mình cũng giúp cho mình nữa là bớt ăn ngọt, bớt ăn những chất tinh bột để nó đừng tạo ra cái lượng mỡ triglyceride cao quá trong cơ thể của mình nữa. À vâng, dạ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Dạ. Tôi chúc mọi sự tốt đẹp nha.
Dạ, dạ vâng, Thùy Linh cũng xin chào anh Tuấn và chúc anh Tuấn có được nhiều sức khỏe. Và nếu sau chương trình anh Tuấn có những thắc mắc thì có thể gọi số điện thoại 714-539-9777. 714-539-9777 để gặp trực tiếp bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì tới bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Thì chắc là chương trình táo bón mà bác sĩ muốn chia sẻ với quý thính giả ngày hôm nay sẽ được dời vào chương trình lần sau. Và Thùy Linh cũng chúc bác sĩ có một buổi chiều làm việc nhiều niềm vui và bác sĩ có được nhiều sức khỏe để mà có thể có những cái chương trình dành cho quý đồng hương của mình được nhiều hơn. Dạ vâng, thưa bác sĩ.
Cảm ơn Thùy Linh nhiều lắm và cảm ơn tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình Dược Thảo Đời Sống của chúng tôi cũng như là cùng gọi vào hội thoại trong làn sóng ngày hôm nay. Xin chúc Thùy Linh và tất cả quý thính giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và mọi sự tốt đẹp. Có lẽ là tuần sau chúng ta sẽ nói về vấn đề bón. Và quý vị cần những cái loại dược thảo của văn phòng thì chút xíu nữa đây Thùy Linh sẽ nói đến những cái đại lý nằm ở bên Dallas, Texas của chúng ta. Quý vị có thể đến những cái đại lý này để tìm những loại dược thảo của văn phòng. Và ngoài ra quý vị vẫn có thể gọi về bên qua bên Cali, Orange County, văn phòng của chúng tôi ở số phone là 714-539-9777 để hội thoại thêm hoặc là hỏi thêm về những cái bệnh lý của mình. À vâng, xin chào Thùy Linh và chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ. Và cũng như bác sĩ vừa thông báo là số điện thoại của văn phòng bác sĩ là 714-539-9777, 714-539-9777. Và dạ vâng, thưa quý thính giả, nếu quý vị thính giả muốn liên hệ những cái đại lý của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền thì vùng Arlington trong khu Phước Lộc Thọ V Collection, A2Z Accessory, vùng Houghton City tại Ngọc Hằng Comestic, vùng Garland tại M&M Comestic, Sài Gòn Music Pure Water, Vân Thảo Comestic, Thủy Comestic, Quỳnh Nghe Comestic, Hồng Phát Gift Shop, vùng Cranberry, Pacific Pure Water số 1, Beauty Center, vùng Carrington, quý vị có thể liên lạc tại chợ Việt Nam Plaza. Dạ vâng, thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị đến với những chương trình tiếp theo của đài.